phẩm Shakespeare. Từ chú bé làm gia đến nhà viết kịch vĩ đại. Lời Rosie Dickens. Cố vấn Shakespeare, tiến sĩ Paul Edmondson. Người dịch Phú Nguyên. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Quê hương Stratford. Trong một ngôi nhà nơi miền quê Stratford, ngài Shakespeare lo lắng sải bước quanh phòng, ruột gan như lửa đốt. Vợ ông đang chuyển dạ, ông chỉ cầu trời sao cho đứa bé này không yểu mệnh như hai chị nó trước kia. Hai cô con gái nhỏ xấu số của ông đã yên nghỉ dưới ba tấc đất lạnh trong nghĩa trang nhà thờ nằm bên bờ sông. Đột nhiên, ông nghe thấy một tiếng thét xé ruột. Vội vàng chạy lên gác, ông thấy vợ đang tươi cười. Tay bà ôm một cái bọc bé tí, đỏ hỏn. Con trai, mình ạ. Bà nói, ta đặt tên nó là William nhé. Thằng cu khỏe mà kháu lắm. Bà đỡ nói xen vào. Ngài Shakespeare thở phào sung sướng và yên tâm quay về với công việc đang dang dở. Cha cậu bé William là một thợ da lành nghề. Những tấm da dê mềm như nhung qua bàn tay cắt tỉa khâu giá của ông biến thành những đôi găng đẹp đẽ. Ông lại khéo xoay thêm đồng ra đồng vào nhờ bán len chui. Thật ra ông không có giấy phép hành nghề này. Với gia tài kha khá, ông được mời tham gia vào hội đồng thị trấn. Nhờ vậy, ông có cơ hội được làm công việc mình yêu thích nhất, uống bia. Chả là ông được giao giữ chức nếm bia mà. Khi nhóc William biết cưỡi ngựa, bố cậu bắt đầu dắt con trai theo trong những chuyến đi xa để lấy hàng da và len. Một hôm, trên đường về nhà ăn trưa, hai cha con nhìn thấy một đoàn xe ngựa kiểu kịch cùng những người ăn mặc vô cùng kỳ khôi. Gánh hát rong kìa, ngài Shakespeare kêu lên, họ đang về Stratford đó. William thích lắm, từ bé đến giờ cậu chưa bao giờ được xem kịch. Cậu bèn nài, mình đi xem kịch đi bố, đi nha bố. Cậu khỏi phải chờ lâu, vì bố cũng hào hứng chẳng kém. Ngay chiều hôm ấy, ông Shakespeare dắt nhóc William cùng em trai Gilbert đến rạp Good trong thị trấn. Mọi vở kịch đều được công diễn ở đó cả. Chiều con, Ông mua cả cam cho hai anh em ăn. Thứ quà này hồi ấy quý lắm, chẳng phải ai cũng được nếm đâu. Trong rạp chật ních, những người ngồi chen vai thích cánh trên những băng ghế dài, quay mặt về phía sân khấu gỗ. Ba cha con chọn chỗ ngồi ở hàng đầu tiên. Một hồi kèn nổi lên, lập tức dẹp yên những tiếng lao xao. Một diễn viên phục sức trang trọng bước ra sân khấu với một bài hùng biện tuyệt vời về chiến tranh. Theo sau anh ta là một kẻ xấu bụng hèn nhát. Gã vừa ló mặt là khán giả bên dưới ra sức la ó phản đối. Tiếp theo, hai chàng hề chạy văng tê khắp sân khấu, làm đủ trò lố bịch khiến mọi người cười ngã nghiêng. Nhưng đoạn nhóc William tâm đắc nhất là phần kết. Vở kịch kết thúc với một trận đấu kiếm nghẹt thở và rốt cuộc, đa phần diễn viên đều chết tức tưởi. Nhóc William vừa xem vừa nhấp nhổm. Cậu tự nhủ trong bụng: đợi hôm nào đến trường, nghe mình kể mấy chuyện này, tụi nó tha hồ mà lác mắt. William đang học ở trường tiểu học làng, nhưng cậu cũng sắp lên trung học đến nơi rồi. Hôm sau, trong khi cả lớp cắm cúi tập viết tên mình, thì cậu nhóc thì thục kể lại vở kịch với mấy đứa bạn. Shakespeare, Shakespeare. Thầy giáo cáu tiết quát: William, thôi nói chuyện riêng ngay, và gọt lại cây bút của trò đi. Chừng nào lên trung học, trò phải chăm chỉ hơn nghe chưa? Nếu không, các thầy sẽ cho trò ăn đòn roi ngay. Song ngay cả nỗi sợ đòn roi cũng không ngăn nổi nhóc William mơ mộng. Cậu quyết tâm lớn lên sẽ trở thành một diễn viên kịch. Thật không may, cậu sớm nhận ra trường trung học không để ra một chút thì giờ nào cho việc diễn xuất. Chương trình học quá nặng. Một ngày học bắt đầu từ 6 giờ sáng và mãi tới 5 giờ chiều mới kết thúc. Cậu phải đến trường cả các ngày thứ bảy, còn chủ nhật là ngày đi lễ nhà thờ cùng cả nhà. Các cậu bé, trường học chỉ nhận con trai thôi, phải học tiếng Latin và Hy Lạp cổ và đọc các bài văn tiếng Latin và Hy Lạp đến thuộc lòng. Ngoài ra, họ còn phải học lịch sử cổ đại, các vở kịch cổ đại và thuật hùng biện cổ đại, tức là nghệ thuật phát biểu và tranh luận. Khi lên 14, William đã thu được vô khối kiến thức về thế giới cổ đại. Một ngày, cậu về đến nhà thì thấy khuôn mặt bố lộ vẻ đăm chiêu lo lắng. Bố buồn buồn nói: cha e là con phải bỏ học rồi kiếm một việc mà làm. Nhưng William chưa kịp mở miệng, ông đã vội vã nói thêm: mà không có kịch cọt gì đâu đó, ý cha là một công việc kiếm ra tiền kìa. Dạo này việc kinh doanh không được suôn sẻ nên nhà ta túng lắm con à. Bố đã nghĩ ra việc gì chưa? William hỏi, cố giấu vẻ thất vọng. Ê, con học nhiều thế, có khi cũng đi dạy được rồi, bố đáp. Với lại rảnh ra thì con giúp cha làm găng tay cũng được. William thở dài, ít ra mình cũng có một chút thời gian rảnh rồi. Cậu tự nhủ, có lẽ mình sẽ tranh thủ tập diễn một chút, biết đâu mình còn tự viết được cả kịch nữa. Chương 2. N. Tiền đồ của William bỗng chốc xấu đi trông thấy. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, tình hình đã chuyển từ xấu sang rất tệ. Ngài Shakespeare bị phạt rất nặng vì tội cho vay nặng lãi và bán len chui. Trong khi đó, số miệng ăn trong nhà ngày càng tăng. Ngoài William và Gilbert, hai vợ chồng ông còn có tới ba đứa con nữa phải lo. Joan, Anne và Edmund. Lắm lúc cả nhà làm việc đến tối tăm mặt mũi mà vẫn chẳng đủ ăn. William vẫn mơ theo nghiệp diễn xuất. Chàng ao ước rồi một ngày sẽ được đặt chân tới những rạp hát hoành tráng nơi thủ đô London hoa lệ. Song hiện tại chàng vẫn phải ở nhà làm việc. Tuy vậy, cuộc sống ở Stratford cũng không đến nỗi ảm đạm lắm. William vẫn còn một niềm vui nho nhỏ, đó là Anna. Anna Hathaway sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ bên kia cánh đồng. Mỗi khi có chuyện không vui, William lại sang giải bày cùng nàng. Nàng xinh đẹp và lại khéo biết cảm thông, nên chỉ cần được gặp nàng, chàng cũng thấy khuây khỏa nhiều. Chuyện nọ nối tiếp chuyện kia, chẳng bao lâu sau, đôi trẻ đã rụt rè tính đến ngày kết tóc xe tơ. William mới 18, hãy còn trẻ để nghĩ tới chuyện lập gia đình. Giá lại, Anne bây giờ đã 26, chẳng mấy người cho rằng họ xứng đôi vừa lứa. Nhưng William yêu nàng vô cùng. Thật ra, tình yêu chàng dành cho nàng có thể đã khơi nguồn cảm hứng cho những bài thơ tình đầu tiên của chàng. Từ đôi môi ngọt ngào, tay thần tình đã nặng. Và đến một ngày tháng 11 lộng gió, William và Anne đã làm lễ thành hôn trong một nhà thờ nhỏ gần Stratford. Sau, Susan, đứa con gái đầu lòng của hai vợ chồng ra đời. Vài năm trôi qua, Anne lại hạ sinh một cặp song sinh, một bé trai và một bé gái, được đặt tên Hamnet và Judith. William và Anne vô cùng hạnh phúc. Song dù bận con cái, William vẫn không nguôi mơ ước. Chàng chưa bao giờ quên khát vọng trở thành diễn viên. Chàng đã bắt đầu tập viết vài vở kịch. Dĩ nhiên, ở một làng quê nhỏ như Stratford, chàng chẳng mong có cơ thi thố tài năng, nhưng trên London thì... Ngôi nhà họ đang ở nay có phần chật chội, vì vợ chồng con cái William và Anne vẫn sống chung với gia đình William, và giờ cậu em trai Gilbert đã đủ lớn để đi làm, vì vậy cả nhà không còn cần đến sự trợ giúp của chàng nữa. Một ngày nọ, một gánh hát rong lại ghé qua Stratford. William quyết định chớp lấy thời cơ này. Chàng tìm đến gặp họ với một tập bản thảo kịch trong tay, vừa khéo là cả đoàn đang trên đường lên London. Đọc xong những vở kịch chàng viết, họ bèn mời chàng nhập hội. William sung sướng khôn xiết, giờ chàng chỉ còn việc thông báo cho cả nhà biết. Đoàn kịch đã mời anh cùng lên London. Chàng tuyên bố ngay giữa bàn ăn tối. Cuối cùng, anh cũng được thử vận may với nghề diễn viên. Edmund Cậu em trai luôn bắt chước William, bèn hớn hở họa theo. Em cũng muốn làm diễn viên. Đợi khi nào em lớn đã, Ed. Anne cau mày. Đường từ đây lên London cũng phải ngót trăm dặm, làm sao em và các con đi theo mình được? Mấy mẹ con phải ở lại nhà thôi. William đồng tình, nhưng anh sẽ năn về thăm nhà. Với lại, thế nào anh cũng kiếm được ít việc viết lách trên London. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, anh sẽ sớm trở thành diễn viên nổi tiếng cho mà coi. Chương 3. Cuộc sống ở London. Vài năm sau, William đã ổn định được cuộc sống trên London. Đó là một nơi bẩn thỉu, ồn ào và xô bồ. Người người chen vai thích cánh trên những con phố rải sỏi, xô đẩy nhau thật lực để tránh những rãnh nước hôi thối. Từ sáng sớm đến đêm thâu, đường phố không lúc nào ngớt, tiếng dân buôn gào thét, tiếng gió ngựa lộc cộc và tiếng xe bò rộn rãng. Nhưng William yêu nơi này. Từ nhà trọ của chàng chỉ cần đi bộ một quãng ngắn là tới những rạp kịch danh tiếng nhất thành phố. The Theatre, The Curtain và The Rose, rạp có tuổi đời trẻ nhất. Chiều chiều, hàng đoàn người bu đông bu đỏ quanh các rạp này, háo hức chờ xem những vở kịch mới nhất. William cũng đã gây dựng được ít nhiều danh tiếng, song không phải chuyện gì cũng diễn tiến như dự định. Chàng có tham gia diễn xuất ít nhiều, song chính những vở kịch của chàng mới được mọi người yêu thích hơn cả. Các rạp kịch lớn thay đổi vở diễn gần như hàng ngày, do đó nhu cầu đối với tác phẩm mới là rất lớn. Chẳng bao lâu sau, thời gian của William đã dồn cả cho công việc sáng tác kịch bản. Ban đầu, các nhà viết kịch khác coi khinh chàng ra mặt bởi chàng chưa từng qua trường lớp bài bản như họ. Song điều đó không thể ngăn cản chàng tạo ra những hình tượng nhân vật lừng danh bậc nhất thời bấy giờ. Nhiều kẻ sinh lòng đố kỵ đã gọi chàng là còn quả khoang mới phất và nhiều biệt hiệu chẳng lấy gì làm hay ho khác. Song William quá bận rộn nên chẳng có thời gian buồn phiền vì mấy chuyện đó. Hôm nay, vở kịch mới của chàng về vua Henry đệ sáu sẽ ra mắt ở rạp The Rose. Ăn sáng xong, chàng vội vã đến thẳng rạp. Rạp nằm bên kia sông trong khu Southwark, một nơi đầy nghẹt những sòng bạc, sới đấu và quán rượu. Các bức tường gỗ của rạp The Rose vượt lên hẳn các công trình xung quanh, được tô điểm bởi những lá cờ tung bay phấp phới. Đi tới cầu London, William dừng lại ngắm những con thuyền đi lại tấp nập trên mặt sông. Kia là những chiếc thuyền buồm duyên dáng, đây là những chiếc phà hẹp và những con thuyền nhỏ có mái chèo chở khách ngược xuôi. Cây cầu kết thúc bằng một chòi canh lớn xây bằng đá. Trên mặt chòi có một hàng giáo cắm san sát nhau. Trên mỗi mũi giáo là một cái đầu người, nòm thật khủng khiếp. Đó chính là hình phạt dành cho những kẻ phản nghịch. William rùng mình và rảo bước thật nhanh. Khi đến nơi, chàng thấy anh bạn Richard Bubich đang loay hoay xỏ bộ đồ diễn lên người. Anh ta sẽ đóng vai vua, còn William chỉ sắm vai một lãnh chúa. Các diễn viên dành cả buổi sáng để tập dượt. Riêng William có nhiệm vụ bảo đảm mọi người đọc đúng phần thoại của mình. Họ chuyển sang cảnh đấu kiếm, các diễn viên vào vai bị thương, giấu những bịch máu lợn dưới áo. Chàng trai đóng vai hoàng hậu của vua Henry ngồi một chỗ, tỉ mẩn chải chuốt bộ tóc giả. Phụ nữ không được phép diễn kịch, vì vậy các vai nữ được giao cho những chàng trai có cầm thon, giọng cao. Khán giả lũ lượt kéo vào rạp, những khách hạng bét trả một xu để đứng dưới sân ngay giữa trời, trong khi những khách giàu có hơn trả hai xu đổi lại là một ghế ngồi thoải mái trong những gian có mái che. Ai chịu chơi, chỉ cần bỏ thêm vài xu nữa, thế là có ngay một chỗ ngồi sang trọng trên bao lơn ngay trên đầu diễn viên. Chẳng mấy chốc, khu rạp đã xôn xao tiếng nói cười, tiếng nhai lạc tóp tép của đám đông. Đã đến lúc mở màn. Hy vọng khán giả thích vở diễn. William hồi hộp nhủ thầm. Chàng không phải lo lắng nhiều. Từ tiếng kèn khởi đầu cho tới trận chiến cuối cùng, vở kịch đã chinh phục khán giả hoàn toàn. Họ không ngớt, ô, a, trước những trường đoạn kịch tính, thậm chí rất nhiều người đã rơi nước mắt bởi cái chết anh hùng của một người lính Anh quốc kiêu dũng. Vở kịch được diễn đi diễn lại nhiều lần trong những tháng tiếp theo, thu hút hàng ngàn lượt khán giả. Đó là một thành công vang dội, một sự nghiệp rực rỡ đang dẫy gọi William. Chàng tự thưởng cho mình một chiếc áo chẽn mới hợp mốt cùng một xấp giấy và bút loại tốt để bắt tay vào viết vở kịch mới. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, tai họa đã kéo đến. Khởi đầu là một dấu thập vẽ bằng sơn đỏ rất to trên cửa một ngôi nhà cách nơi William sống dài dãy phố. Rất nhanh sau đó, nó xuất hiện trên một cánh cửa khác, rồi một cánh cửa khác nữa. William hỏi chủ nhà, dấu hiệu đó có nghĩa là gì? Ông già cau mày, khuôn mặt u ám. Chết đó, mấy dấu thập đó là để đánh dấu những nhà có dịch hạch. Những đường phố bẩn thỉu, đông nghẹt của thành London là môi trường lý tưởng cho bệnh dịch lây lan. Trong số đó không có gì khủng khiếp bằng dịch hạch. Những nạn nhân xấu số của nó mất mạng chỉ sau vài ngày nhiễm bệnh. Khi một nhà có người mắc bệnh, một chữ thập đỏ sẽ được sơn lên cửa để mọi người xung quanh biết đường mà tránh xa. Rất nhiều người dân London phải bỏ thành phố mà đi với hy vọng mong manh sẽ thoát được bàn tay tử thần. Để phòng dịch, tất cả các rạp hát đều bị đóng cửa. Kịch không được diễn, đồng nghĩa với không có tiền. Nhưng William và các bạn bè diễn viên của chàng vẫn phải sống, nhất là William, chàng còn cả bầy con nhỏ ở nhà phải nuôi. Cả nhóm ngồi ủ dột giữa rạp hát trống hoác, cố nghĩ cách xoay tiền. Hay ta cầm tạm quần áo vậy? John Hemmings lên tiếng tay mân mê chiếc áo cánh nhung. Nhưng Will Camp cười sằng sặc, đoạn bẻ lại. Thế thì chỉ có nước ở ruồng thôi. Bỗng Riksha chen vào. William, cậu thử viết thư nói khó với bá tước xứ Southampton xem. Ông ta giàu lắm, lại rất mến mộ tài năng của cậu. Biết đâu ông ta lại giúp cậu. Richa đã đúng. Vị bá tước lập tức gửi tiền đến hỗ trợ nhà viết kịch trẻ tuổi, thậm chí còn ngỏ ý muốn đỡ đầu cho chàng. Cuối cùng, William cũng cất được một mối lo gan ruột. Để bày tỏ lòng biết ơn đối với bá tước, William đã viết một bài thơ dài về nàng Venus, vị thần tình yêu trong thần thoại La Mã, dành tặng riêng ông. Đó là một tác phẩm dí dỏm táo bạo, rất hợp với sở thích của vị bá tước trẻ, tính tình sôi nổi. Viết xong, William mang đến một tiệm in gần thánh đường St. Paul để in. Trước đó, William chưa từng cho xuất bản một cuốn sách nào, song tập thơ lại là một thành công vang dội. Đợt sách đầu tiên bán hết veo, chỉ trong một thời gian ngắn, cửa hàng bèn cho in tiếp đợt thứ hai, rồi đợt thứ ba. Kết quả khả quan khiến William thêm tự tin. Chàng nhanh chóng bắt tay vào sáng tác bài thơ mới. Lần này là một khúc bi ca cũng đề tặng bá tước. Chàng bắt đầu viết cả thơ tình theo thể son, một thể loại thơ trong đó mỗi bài thơ có đúng 14 câu. Ta có nên ví em với một ngày hè rực nắng, bởi em đáng yêu hơn và cũng dịu dàng hơn. mầm tháng năm mới nhú gặp bão dữ, mà mùa hè lại quá ngắn, ôi than. Cùng lúc đó, cánh cửa rạp hát vẫn đóng im ỉm, ước vọng tỏa sáng trên sàn diễn dường như ngày càng trở nên xa vời. Chương 4: Danh tiếng và tiền tài. Rạp hát đóng cửa trong một năm rưỡi, thời gian dịch bệnh hoành hành ác liệt nhất. Đêm đêm, những chiếc xe bò kéo lầm lũi đi qua các phố phường để gom xác chết. Do số thi thể quá nhiều, thành phố phải đào những hố chôn tập thể cực lớn. Đó là một thời kỳ đen tối. Nhưng rồi dịch bệnh cũng tan, cuộc sống dần trở lại bình thường. Một buổi tối, William và Richard đang ngồi trong quán rượu thì Wilkham chạy bổ vào và reo lên đầy phấn khích. Họ sắp cho các rạp hát mở cửa trở lại rồi đó, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Nhưng Richard lại tỏ vẻ bi quan. Nhưng ai sẽ thuê chúng ta đây? Tất cả các đoàn kịch đều tan tác hết rồi, còn đâu? Sao chúng ta không thành lập đoàn kịch riêng? William đề xuất. Richard, cậu là diễn viên bi kịch số 1 thành London này. Còn Will, nhắc đến diễn hài thì mấy ai dám qua mặt cậu. Còn tớ có rất nhiều ý tưởng hay để viết kịch bản. Ừ, được đó. Nếu may ra, có khi ta còn tìm được một vị mạnh thường quân sộp nữa đó chứ. Richard hưởng ứng. Có quan hệ sẽ lợi cho ta nhiều mặt. Kế hoạch thật tuyệt vời. Chúng ta phải nâng ly chúc mừng chứ ha. Will kêu lên. Thật may mắn cho họ vì kế hoạch này đã lọt vào mắt xanh của ngài Tamblyn, người chuyên lo việc tiêu khiển cho nữ hoàng. Ông đề nghị đỡ đầu cho đoàn kịch của họ, vì vậy nó được lấy tên là Những Người Đàn Ông của ngài Tamblyn. Song dù có sự giúp sức của ông thì họ vẫn còn bộn bề công việc phải làm. Richard và Will tuyển thêm diễn viên và thuê một phòng trong khách sạn nhỏ tên là The Cross Keys. William vùi đầu vào sáng tác kịch bản mới, rồi còn phải may phục trang, tập dượt và tìm người bán vé. Cuối cùng, họ đã sẵn sàng ra mắt bằng hai vở kịch về hai vị vua Anh quốc, Richard đệ nhị và Henry đệ tứ. Cả hai vở đều thu hút được số lượng khán giả khổng lồ. Phong độ viết của William vẫn không suy giảm chút nào. Richard dường như sinh ra để đóng vai vua, những đoạn diễn văn hào hùng của chàng luôn khiến người xem sửng sốt. Nhưng chính Will Kemp mới là cây đinh của buổi diễn trong vai hiệp sĩ Falstaff, một lão già lêu lổng, ăn chơi, tính tình vui nhộn. Khán giả rất yêu thích chàng, đổi lại chàng cũng thích làm khán giả cười. Chàng không ngừng tự bịa ra những trò đùa cợt, chơi xỏ mới lạ, khiến bạn diễn lắm phen tức điên. Dù thành công là thế, song vẫn có một chuyện khiến William băn khoăn. Mọi vở kịch họ dàn dựng đều phải được nữ hoàng kiểm duyệt. Chính quyền nghiêm cấm bất kỳ sự chỉ trích nào đối với nữ hoàng, dù là ám chỉ. Vì vậy các vở kịch về đề tài hoàng gia là một vấn đề khá nhạy cảm. Ta còn chưa quên hình phạt thảm khốc dành cho những kẻ phản nghịch. William nhớ lại những cái đầu lâu khủng khiếp treo lủng lẳng trên cầu London. Có lẽ giờ là lúc tìm ra một đề tài mới. William nhanh chóng bắt tay vào việc. Lần này chàng viết nên một bi kịch tình yêu với tựa đề Romeo và Juliet. Đó là câu chuyện về một đôi trai gái thuộc hai gia đình thù nghịch lỡ đem lòng yêu nhau. Vở kịch lại là một thành công vang dội. Thank you. diễn viên đã cống hiến một màn trình diễn hết sức xúc động, đặc biệt là Richard trong vai Romeo. Không khí lãng mạn của vở kịch với những lời thoại đẹp đẽ và tình yêu nồng nàn khiến hàng ngàn khán giả ngất ngây, say đắm. Vài tháng sau, William tiếp nối thành công của Romeo và Juliet bằng một vở kịch khác, cũng về đề tài tình yêu, song lần này là một vở hài kịch nhẹ nhàng. Giấc mộng đêm hè là một câu chuyện thần tiên về những cặp tình nhân bị phù phép và các tiểu thần tiên nghịch ngợm với một cái kết có hậu, mặc dù nữ chúa các thần tiên do bị ma thuật mê hoặc đã đem lòng yêu một gã đầu lừa. Dường như William có một sức hút kỳ lạ. Bất kỳ vở kịch nào chàng viết đều được khán giả nhiệt liệt hưởng ứng. Họ không tiếc tiền của để mua vé vào xem kịch của chàng. Vào mùa hè, đoàn kịch còn diễn ở những rạp lớn ngoài trời trước đông đảo khán giả. Họ chủ yếu diễn ở The Theater. Rạp này do gia đình Richard quản lý. Đến mùa đông, họ chuyển vào quán trọ The Cross Keys, không gian nhỏ hơn nhưng ấm cúng, thoải mái hơn. Ở đây, họ có thể tùy ý chọn diễn trong nhà có mái che hoặc ngoài sân. Dĩ nhiên, không phải mọi sự đều thuận buồm xuôi gió. Họ có rất nhiều đối thủ đáng gờm. Đoàn kịch Những Người Đàn Ông của Đô Đốc cũng thu hút nhiều khán giả không kém và thường được diễn hầu nữ hoàng. Ngoài ra, khán giả cũng rất chuộng các đoàn kịch trẻ em với các diễn viên đều là những cậu bé. Và ngay cả thành công cũng đi kèm những rắc rối. Người dân sống xung quanh thường than phiền về đám đông và tiếng ồn do khán giả kéo đến xem các vở kịch nổi tiếng. Không chỉ có vậy, các tín đồ Thanh giáo, một giáo phái chủ trương đề cao lối sống khổ hạnh, cho rằng tất cả mọi vở kịch đều là những sản phẩm vô đạo. Một vài người còn đòi đóng cửa các rạp hát. May thay cho William và các bạn là bản thân nữ hoàng cũng là một người rất hâm mộ kịch. Vì vậy, người đã từ chối yêu sách trên. Song những sóng gió thực sự vẫn còn chờ đợi William ở phía trước.